Phần kết luận. Kính thưa quý bạn, qua hai câu chuyện luân hồi của con gái và chị tôi, thêm vào chuyện chuột biết trả thù, cho chúng ta thấy con người vốn có chuyện luân hồi. Dù là các loài thú lớn nhỏ đều có linh tánh và Phật tánh, vì vậy mà Phật nói tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Chúng ta trong quá khứ đã trải qua vô số hình dạng khác nhau, chẳng qua khi đầu thai, chúng ta phải trải qua giai đoạn biến hóa của thai sanh, nên chúng ta quên hết chuyện quá khứ. Chúng ta tới đây là để báo ơn và báo oán, cũng như con tôi có duyên với tôi, nên ba kiếp của nó đều có sự liên hệ với tôi. Trước kia, tôi không hiểu tại sao em tôi thành rắn, sau này tôi mới hiểu, vì thần thức phút cuối rất là quan trọng. Lúc đó em tôi hận là bị người ta chích thuốc cho chết, rồi khi chết, ba tôi vì giữ tai tiếng nên vô tình đối xử em tôi thậm tệ. Vì quá hận nên thần thức dẫn em tôi đầu thai thành rắn. Hai chị em tôi nhờ trải qua nhiều thăng trầm đau khổ của thế gian nên đã thức tỉnh, thấy cuộc sống vô thường làm người quá đau khổ, nên hai chị em tôi quyết tâm tu để thoát khỏi luân hồi. Lời Phật dạy là vạn lần chân thật. Chị tôi may mắn còn được trở lại làm người. Trong bút ký có biết bao nhiêu chuyện sau khi làm tiên bị đọa thẳng vào ba đường ác. Vì thấy sự tai hại này mà đấng từ phụ luôn luôn nhắc nhở chúng ta, đừng chỉ lo tu phước mà phải lo tu giải thoát. Chư Phật gia hộ. Kính thưa quý bạn, trong thời gian viết cuốn sách này có nhiều sự nhiệm màu của chư Phật gia hộ vượt qua ngoài tưởng tượng của tôi. Thật ra cuốn sách này được hoàn thành không phải là thành quả của tôi, mà hoàn toàn nhờ vào chư Phật gia hộ. Vì tôi chỉ học tới lớp 6 thì làm sao có thể viết văn. Nhưng nhờ niệm Phật và chư Phật gia hộ nên tôi mới có đủ khả năng để hoàn thành được cuốn sách này. Đây là sự nhiệm màu của Phật Pháp. Ở đây tôi xin đưa ra một câu chuyện bằng chứng hy hữu mà chư Phật đã gia hộ cho chị em tôi, để quý bạn tin sự gia hộ là có thật. Trong thời gian viết cuốn sách này, có một điều tôi luôn luôn nuối tiếc, đó là câu chuyện luân hồi của chị tôi không có đủ bằng chứng. Có đôi lần tôi thầm than thở, tôi nói: "Mẹ Quan Âm ơi, tại sao mẹ lấy viên ngọc lại sớm quá? Nếu trễ một chút thì câu chuyện của chị con sẽ độ được nhiều người." Không ngờ những lời than thở trong tâm tôi đã được chư Phật cảm ứng. Ngày 26 tháng 5 năm 2003, tôi gọi về Việt Nam gặp chị hai. Tôi nói: "Chị hai ơi, cuốn sách em viết xong và đã đưa cho nhà sách in rồi, vài tuần nữa là có sách gửi về cho gia đình." Chị tôi cắt ngang với giọng nói hấp tấp: "Không được, không được, em phải ngưng lại ngay." Tôi ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?" Chị tôi nói với giọng mừng rỡ: "Hộp ngọc đã có bằng chứng rồi." Tôi hỏi: "Bằng chứng gì?" Chị tôi nói: "Con Tuyết, nó đã tìm được thầy Thích Giác Hạnh, là người cách đây 30 năm làm lễ quy y và đặt pháp danh cho hai đứa." Tôi nghe qua nửa mừng nửa nghi. Tôi nói: "Không phải thầy đã vãng sanh rồi sao?" Chị tôi nói: "Không không, thầy vẫn còn sống và trẻ lắm, không già như chị em mình nghĩ đâu." vì chị em tôi lâu nay cứ nghĩ thầy đã vãng sanh, vì lúc quy y chị em tôi còn quá nhỏ nên không nhớ thầy trụ trì là ai, cứ nghĩ là thầy đã lớn tuổi lắm rồi, cộng thêm vào cách đây 30 năm thì làm sao thầy còn sống, vì vậy mà chị em tôi không đi tìm thầy. Tôi hỏi chị tôi, vậy thầy khoảng bao nhiêu tuổi? Chị tôi nói, thầy năm nay 58 tuổi. Tôi thất vọng và nói, không thể nào, chị Tuyết đã tìm lộn thầy rồi. Chị tôi nói, không, lúc thầy làm trụ trì ở chùa Từ Vân, tỉnh Cam Ranh, thầy chỉ có 27 tuổi. Tôi không tin, nên nói, mới 27 tuổi làm sao có thể làm trụ trì một ngôi chùa lớn như vậy? Chị tôi nói, lúc đầu tụi chị cũng nghĩ như em, cho tới khi nghe thầy kể câu chuyện cách đây 30 năm, mẹ dẫn hai đứa em tới chùa quy y gặp thầy ra sao và đưa cho thầy coi hột ngọc như thế nào, lúc đó tụi chị mới tin thì ra chính là thầy. Sau khi nghe chị tôi kể xong câu chuyện, tôi mừng và xúc động đến bật khóc. Chị tôi nói tiếp, em biết không, con Tuyết nó mừng tới khóc luôn. Rồi sáng nay nó và em Dung đi ra Vũng Tàu để tìm thầy rồi. Sau cuộc nói chuyện với chị tôi, lòng tôi lâng lâng một niềm hạnh phúc không thể tả. Lúc đó trong tâm tôi chỉ ước mong sao gặp được thầy. Cảm giác có thầy thật là ấm cúng. Thật thương cho tôi bao nhiêu năm cứ lủi thủi một mình tự tu tự học. Rồi tôi tủi thân tự hỏi, tại sao mình vẫn chưa có duyên gặp được thầy? Giờ gặp lại thầy mới thấy mình ngu khờ. Giống như câu chuyện trong bút ký nói về một gã ăn xin có viên ngọc quý cột trong chéo áo mà không biết. Xin quý bạn hãy đọc trang kế tiếp. Đó là lá thơ tâm sự của thầy và chị Diệu Ngọc của tôi gửi đến cho quý bạn. Ngoài ra còn có hình ảnh của thầy, chị Diệu Ngọc và chữ ký thị thực chứng minh lần quy y của chúng tôi cách đây 30 năm. Lá thư tâm sự Diệu Ngọc kính gửi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính gửi các bạn hữu, tôi tên là Đồng Thị Ánh Tuyết, pháp danh là Diệu Ngọc. Em tôi là Diệu Ngộ Diệu Âm. Chúng tôi là chị em song sanh. Nay nghe em tôi viết cuốn sách Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi, trong đó có kể câu chuyện luân hồi của tôi. Trong thời gian em tôi viết cuốn sách này, hai chị em tôi rất buồn vì hột ngọc không có bằng chứng rõ ràng, sẽ khó làm cho các bạn tin. Nhưng cuộc đời tôi hầu như mọi chuyện đều do ơn trên xoay chuyển xếp đặt. Chính tôi cũng không thể nào giải thích hay diễn đạt hết sự nhiệm màu mà bản thân tôi đã trải qua, vì ngôn ngữ không đủ để giải thích. Mà dù tôi có cố gắng đi chăng nữa thì cũng khó có ai tin và sẽ cho câu chuyện của tôi là hoang đường. Nên ở đây tôi chỉ xin chia sẻ với các bạn về sự gia hộ nhiệm màu của chư Phật. Có một điều cho tới bây giờ tôi cũng không hiểu là tôi có nhân duyên may mắn gì mà luôn luôn được mẹ Quán Âm thị hiện che chở và gia hộ những lúc tôi gặp khổ đau hay tuyệt vọng. Cũng như câu chuyện hy hữu mới đây, tôi không ngờ đã tìm lại được thầy tôi sau 30 năm xa cách. Người thầy mà chị em tôi cứ ngỡ đã vãng sanh lâu rồi, nhưng không ngờ thầy vẫn còn sống. Ở đây tôi xin gửi đến các bạn vài hàng tâm sự về sự ngẫu nhiên nào mà tôi tìm được thầy của tôi. Khoảng một năm qua, em tôi là Diệu Ngộ Diệu Âm giao cho tôi làm Phật sự ấn tống cuốn sách niệm Phật Lưu Xá Lợi của bác cư sĩ Tịnh Hải để gửi đi khắp nơi. Vì vậy, trong một năm qua, tôi thường lui tới nhà sách để đặt sách và lấy sách. Nhờ gửi kinh sách nên tôi có duyên quen biết với Thầy Thích Thông Châu. Thầy cho tôi biết là Thầy ở Thiền Viện Thường Chiếu ở Vũng Tàu. Có một lần chị hai tôi dọn nhà, soạn lại một số giấy tờ và những hình ảnh trả lại cho tôi. Vô tình tôi gặp lại tờ giấy quy y năm xưa. Tôi thấy tên thầy tôi là Thích Giác Hành. Lúc đó trong tâm tôi chợt nghĩ, có khi nào thầy tôi còn sống mà tôi không biết. Sau đó có lần nói chuyện với em Thoa của tôi. Tôi hỏi, em hay đi chùa, vậy em có bao giờ nghe thầy nào tên là thầy Thích Giác Hành không? Em tôi nói có, là ông thầy hay kể những chuyện lạ của thế kỷ 21 trong băng cassette mà em đã đưa cho chị nghe cách đây mấy năm trước. Tôi hỏi thầy đó đang ở đâu? Em tôi nói ở Vũng Tàu, nhưng em không biết là chùa nào. Lúc đó tôi nghe qua, trong tâm cứ nghĩ là trùng tên thôi. Phần gặp lúc đang có nhiều chuyện xảy ra trong gia đình, nên chưa nghĩ đến chuyện đi tìm thầy. Mãi đến ngày 16 tháng 5 năm 2003, tôi bị ngã bệnh nhập viện hết 7 ngày. Trong lúc bị cơn bệnh hành hạ chán đời, bỗng nhiên tôi chợt nhớ đến thầy tôi và cảm giác là thầy tôi vẫn còn sống. Rồi lòng tôi cứ nôn nóng mong ngày xuất viện. Sau khi xuất viện, tôi liền gọi cho thầy Thích Thông Châu, vì thầy cũng ở Vũng Tàu, mong là thầy có thể giúp được tôi. Thật không ngoài ý nghĩ của tôi, thầy đã cho tôi số điện thoại của thầy Thích Giác Hành. Cầm số điện thoại của thầy trong tay mà lòng tôi phập phồng cảm xúc. Tôi ngập ngừng không dám gọi, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, tôi đã không còn đắn đo. Tôi gọi đến chùa, khi nghe tiếng của thầy, tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tôi chỉ xin thầy hoan hỷ nghe tôi kể một câu chuyện cách đây 30 năm. Lúc đó thầy tôi quá bất ngờ, không nhớ được câu chuyện của hai chị em tôi. Đến khi tôi kể đến viên ngọc, thì thầy liền nhớ lại và thầy kể cho tôi nghe câu chuyện năm xưa. Mẹ tôi dẫn hai chị em tôi đến gặp thầy và đưa cho thầy coi viên ngọc như thế nào. Sau khi nghe thầy thuật lại câu chuyện, tôi mừng và xúc động đến rơi nước mắt, không thể nào diễn tả bằng lời. Gặp lại thầy như gặp lại người cha thứ hai cho tôi pháp danh là Diệu Ngọc. Sau cuộc nói chuyện với thầy, tôi cứ mong gặp được thầy để coi hình dáng thầy bây giờ ra sao. Đến khi gặp được thầy, lòng tôi cảm xúc vô bờ bến như gặp lại người cha bấy lâu xa cách. Tôi cảm thấy hạnh phúc, ấm cúng và có niềm tin. Tôi có thể tâm sự cho thầy nghe những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời tôi hết mấy mươi năm. Chờ tôi mới thấm nhuần được ý nghĩa câu lá rụng về cội. Kính thưa các bạn hữu, mọi chuyện đều do ơn trên gia hộ. Nếu như tôi không ngã bệnh thì tôi chưa gặp lại thầy tôi. Trong thời gian nằm bệnh viện, tôi bị chích hết mũi kim này tới mũi kim khác, thân thể đau đớn. Tôi cảm thấy làm người quá đau khổ. Càng đau đớn, tôi càng mong sớm được vãng sanh để được giải thoát. Trong lúc đau khổ, tự nhiên tôi ao ước được gặp lại thầy tôi, dù tôi không nhớ thầy là ai. Lúc đó, trong tôi có một sự thúc đẩy vô hình nào đó, thật là khó giải thích, khiến cho tôi cứ nôn nóng muốn đi tìm thầy. Sau khi gặp được thầy, tôi mới biết cơn bệnh vừa qua là do ơn trên đặt để khiến cho tôi quyết tâm đi tìm Thầy, để Thầy làm chứng cho viên ngọc và câu chuyện luân hồi của tôi. Vì chỉ có Thầy mới là người duy nhất có thể làm chứng cho câu chuyện này, để tâm nguyện của em tôi được tròn. Ở đây, tôi xin thưa với các bạn hữu một điều, đó là chư Phật và chư Bồ Tát lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta. Chỉ cần chúng ta niệm Phật và có lòng thành, thì chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia hộ của chư Phật và chư Bồ Tát. Diệu Ngọc, Kính Bút, Nam Mô A Di Đà Phật. Trang kế tiếp là lá thư của Thầy Thích Giác Hạnh. Người mới sinh ra có viên ngọc. Năm 1972, tôi được giáo hội bổ nhiệm về làm chánh đại diện Phật giáo thị xã Cam Ranh. Chùa Từ Vân là chùa tỉnh hội, hằng đêm có hơn 30 đạo hữu về tụng kinh Pháp Hoa. Trong số đạo hữu đó có bà Nguyễn Thị Thành, vừa kể vừa đưa cho tôi xem một viên ngọc bằng đầu chiếc đũa, màu trong suốt như hạt sương buổi sáng đọng lại trên ngọn cỏ. Viên ngọc này của đứa con gái tên là Ánh Tuyết. Khi mới sanh ra, bé đi cầu lần đầu xuất hiện viên ngọc. Tôi thấy lạ, giữ lại đã một năm. Hai chị em sanh đôi, Ánh Tuyết là chị, Kim Lan là em. Bà đưa viên ngọc và đặt lên tay của tôi. Lần đầu tiên tôi trông thấy viên ngọc từ trong lòng con người mà ra. Sau đó, bà đưa hai đứa con của bà lên chùa quy y Tam Bảo. Tôi đặt pháp danh cho cả hai chị em là Đồng Thị Ánh Tuyết, pháp danh Diệu Ngọc, Đồng Thị Kim Lan, pháp danh Diệu Ngộ. Thầy trò xa cách 30 năm, năm nay 2003, tình cờ gặp lại tại chùa Hội Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Phật tử Diệu Ngọc đưa cho xem phái quy y từ năm 1973. Đến nay tròn 30 năm. Tôi viết lời này để xác minh là viên ngọc của Ánh Tuyết, pháp danh Diệu Ngọc, mà mẹ của cô cho tôi xem tận mắt là sự thật hoàn toàn. Bà Rịa, ngày 22 tháng 6 năm 2003, trụ trì chùa Hội Phước, Thích Giác Hạnh. Và trang kế tiếp là một tấm hình màu, hình sư phụ và chị Diệu Ngọc. Trang kế tiếp là phái quy y của Đồng Thị Ánh Tuyết. Và trang kế tiếp là phái quy y của Đồng Thị Kim Lan. Cảm tạ ân đức sư phụ Thích Giác Hạnh. Con là Diệu Ngộ, Diệu Âm. Nay con xin cúi đầu đảnh lễ cảm tạ ân đức của sư phụ đã cho con được tròn tâm nguyện, và con cảm ơn thầy đã đặt cho con pháp danh là Diệu Ngộ. Nhờ nhân duyên này mà con đã được ngộ đạo. Đây là duyên phần thầy trò có sẵn, nên 30 năm sau, khi con viết cuốn sách đầu tay, chính thầy lại là người chứng minh và dạy cho con sửa những điều sai. Con cảm ơn thầy đã cho con một niềm hạnh phúc ấm áp. Con xin sư phụ hãy giữ gìn sức khỏe trên đường đi hoằng truyền Phật Pháp. Con xin kính chào sư phụ, con Diệu Ngộ, Diệu Âm. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thỉnh cầu. Kính thưa quý bạn đồng tu tại gia, tôi biết quý bạn có rất nhiều người niệm Phật đã chứng được nhất tâm tam muội, và cũng có rất nhiều người biết thấy những chuyện luân hồi của thế gian. Chẳng qua quý bạn không muốn nói ra, không muốn khoe cho người ta biết, vì sợ người đời chửi chúng ta là tu mà còn tánh khoe khoang, tự cao hay là tham danh, vân vân. Vì xưa nay, người đời thường nói, thùng rỗng thì kêu to, kẻ không ra gì thì hay khoe khoang. Người tu chứng thật sự là những người ẩn danh im lặng, còn những kẻ tu giả mới phô trương. Lời nói của ông bà xưa nay rất đúng, nhưng chỉ đúng trên cái đối đãi của thế gian, còn trên Phật pháp tu hành độ chúng thì chúng ta phải đi ngược lại với sự đối đãi của thế gian. Chúng ta xưa nay chỉ đưa ra kinh sách thực hành cao siêu của Phật, nhưng chúng ta không đưa ra bằng chứng nhiệm màu của Phật. Bằng chứng là quan trọng nhất, vì bằng chứng là niềm tin, là hy vọng mà tất cả chúng ta ai cũng đều muốn thấy. Quý thầy trong chùa xưa nay không phát huy lưu truyền mạnh mẽ bằng chứng nhiệm màu của Phật pháp ra ngoài đại chúng, vì quý thầy có nỗi khổ tâm của quý thầy. Tại sao? Vì quý thầy tăng ni ở chùa trách nhiệm phải dẫn dắt cả đại chúng. Chùa thì nhiều phái tông khác nhau, đại chúng Phật tử thì đông, mỗi chùa mỗi thầy đều có cái nhìn kinh nghiệm tu tập khác nhau. Nếu như quý thầy đưa ra sự tu hành chứng đắc của quý thầy, sẽ khiến cho đại chúng rối loạn, phân tranh, ganh tị, vô tình sẽ làm tổn hại đến Phật pháp, chùa và tăng. Vì vậy mà xưa nay, bằng chứng nhiệm màu của Phật pháp không được lưu rộng khắp nhân gian, mà chỉ phát huy nhỏ hẹp trong phạm vi của chùa. Còn chúng ta tu tại gia thì khác. Chúng ta không bị ràng buộc bởi một nhóm hay là đại chúng. Vả lại, lời nói bằng chứng của chúng ta sẽ có hiệu quả ảnh hưởng lòng tin của đại chúng nhiều hơn. Tại sao? Vì quý thầy tu ở chùa là những bậc có thượng căn, chuyện chứng đắc của quý thầy là chuyện đương nhiên, không có gì là lạ đối với đại chúng tại gia. Còn chúng ta tu tại gia mà được chứng đắc, điều này khiến cho tất cả đại chúng tại gia có đủ niềm tin, hy vọng để tu giải thoát. Đây là một cách độ người có hiệu quả nhất. Chỉ cần độ được chúng sanh, chúng ta ngại gì bị người ta chửi? Chúng ta khoe Phật pháp nhiệm màu, nào có khoe bản thân mà chúng ta phải sợ? Miệng chúng ta khoe, tâm của chúng ta không động là đủ rồi. Ngoài việc chúng ta đi khuyên người niệm Phật, chúng ta phải mạnh dạn khoe sự an lạc nhiệm màu mà chúng ta đã có được từ nơi Phật pháp. Chúng ta phải cho tất cả đại chúng biết Phật pháp là vạn lần chân thật. Nếu chúng ta khuyên người niệm Phật mà không dám đưa ra bằng chứng nhiệm màu của Phật pháp, vậy chúng ta làm sao xứng đáng với hai chữ đại thừa? Ý nghĩa của hai chữ đại thừa là đem giáo học và bằng chứng nhiệm màu của Phật pháp lưu truyền khắp nhân gian. Kính thưa quý bạn, trong tâm tôi có một thỉnh cầu và ước mong, trong chúng ta nếu có ai biết trước ngày giờ ra đi vãng sanh, chúng ta nên mời đài truyền hình hay báo chí tới nhà quay cảnh từ đầu cho tới cuối. Còn nếu chúng ta không biết rõ ngày giờ, chúng ta nên nhờ người quen tới quay rồi đưa ra đại chúng. Cũng như câu chuyện niệm Phật vãng sanh của cụ bà Triệu Vinh Phương 94 tuổi ở Trung Hoa lục địa vãng sanh năm 1999, cụ đã để lại cuộn phim thâu tất cả bằng chứng khi cụ vãng sanh ra đi tự tại, để lại vô số xá lời. Mình là mẹ Quán Âm, đầu là Phật A Di Đà và một đài sen. Đây là bằng chứng hùng hồn nhiệm màu của Phật pháp. Cụ bà tuy đã vãng sanh, nhưng cuộn phim của cụ bà đã độ không biết bao nhiêu là chúng sanh. Chỉ có cách này là độ người nhanh nhất, chỉ có cách này mới xứng đáng với hai chữ đại thừa và là chứng minh hùng hồn cho cả thế giới biết Phật pháp là vạn lần chân thật. Nếu chúng ta ai cũng đều làm như vậy, tương lai địa ngục và ngạ quỷ sẽ không còn tiếng than khóc đau khổ của chúng sanh. Kính thưa quý bạn, tôi là một người không có học vấn cao về Phật pháp, bản thân chỉ hiểu được chút ít, nhưng vì muốn giải tỏa tâm sự nên tôi đã cố gắng viết một chút kinh nghiệm, hiểu biết nông cạn của mình, hầu mong góp một chút sức mòn để cùng nhau đẩy mạnh bánh xe Phật pháp ngày càng vững mạnh hơn. Tôi biết quý bạn có rất nhiều người học cao, hiểu thông phục Phật pháp và niệm Phật đã được nhất tâm tam muội. Nếu chúng ta cùng nhau hợp sức mỗi người một ít thì bánh xe Phật pháp sẽ vĩnh viễn trường tồn. Trang kế tiếp là những trang hình màu bằng chứng vãng sanh của cụ Triệu Vinh Phương. Những hình ảnh này trích ra từ cuốn Niệm Phật Lưu Xá Lời của bác cư sĩ Tịnh Hải. Trang đầu là những hình ảnh cụ Triệu Vinh Phương cùng gia đình niệm Phật trợ niệm. Và sau đó cụ ra đi tự tại. Trang kế tiếp hỏa táng và tìm thấy nhiều xá lợi. Có một xá lợi đầu là Phật A Di Đà, mình là mẹ Quán Âm và một đài sen. Và trang kế tiếp là trang niệm Phật vãng sanh của cụ Diệu Hỷ, vãng sanh tại Úc năm 2001, thọ 83 tuổi. Đây là một tấm gương sáng cho người tu niệm Phật của chúng ta. Cụ ra đi để lại rất nhiều xá lợi hoa. Có một mảnh xá lợi sau 100 ngày, một mảnh xá lợi nảy sanh thêm nhánh, và toàn bộ xá lợi của cụ sau 3 ngày xá lợi đã tăng lên gấp 3 lần. Đoạn dưới là hình ảnh Đại Đức Thích Phước Tấn và Thiền Sư Thích Trúc Thông Hoằng đang lựa xá lợi. Trang kế tiếp là lóng tay màu nhiệm xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phần nhắc nhở tổng kết. Một, niệm Phật không gián đoạn, nghĩa là chúng ta tự đặt ra thời khóa tu niệm mỗi ngày, ít hay nhiều tùy theo hoàn cảnh của chúng ta. Khi đặt ra rồi thì cứ theo vậy mà giữ công phu tu niệm cho tới ngày vãng sanh, như vậy gọi là không gián đoạn. Nếu chúng ta niệm một ngày rồi bỏ cả tháng thì gọi là bị gián đoạn. 2. Ý nghĩa buông xả là buông xả trên tâm, không phải buông xả trách nhiệm. Nếu chúng ta buông xả trách nhiệm thì thế gian này sẽ trở thành địa ngục trần gian. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ ý nghĩa buông xả, không những là buông xả hết pháp thế gian mà Phật pháp cũng phải buông xả. Buông xả pháp thế gian nghĩa là khi niệm Phật thì buông xả hết vọng tưởng tham sân si mạn nghi. Buông xả Phật pháp nghĩa là khi làm công chuyện nếu cần đến suy nghĩ hay tập trung thì chúng ta phải buông xả câu niệm Phật xuống 100%, chỉ tập trung vào sự việc chúng ta đang làm để công việc được hoàn thành viên mãn. Đây mới là tu tâm thanh tịnh. Tu tâm thanh tịnh không phải chỉ niệm Phật mỗi ngày là đủ, mà mỗi hành động của chúng ta đang làm hằng ngày đều là làm trong chánh định, trong buông xả. 3. Điều cấm kỵ lớn nhất của người tu hành là không nên khởi tâm mong cầu, vì còn mong cầu là còn tâm tham, còn tâm tham là còn chướng ngại. Chúng ta tu phải quyết tâm thành Phật, nhưng không nên khởi tâm mong cầu mau được nhất tâm. Vì nếu còn mong cầu thì chúng ta niệm tới chết cũng không được nhất tâm. Chúng ta cũng không nên mong cầu gặp được Phật hiện ra. Nếu chúng ta khởi tâm tham hay mong cầu thì sẽ bị chúng ma mê hoặc ngay. Chúng ta hãy nhớ một điều: tâm ta là Phật, là Pháp, là Tăng. Tâm ta đã có đầy đủ tất cả. Chúng ta phải biết quay vào tự tánh để tìm ông Phật trong ta, phải thấy được ông Phật của chính ta. Đây mới là ông Phật thật. Khi thấy được ông Phật trong ta thì ta chính là Phật. Vậy cần chi mong gặp Phật ở ngoài? Mục đích tu hành niệm Phật là để thoát khỏi luân hồi vãng sanh thành Phật, không phải mong cầu sự cảm ứng. 4. Người tu hành niệm Phật phải niệm bằng tâm không, nghĩa là không mong cầu bất cứ điều gì cho chính mình. Trong tâm chỉ có một niệm vì tất cả chúng sanh. Niệm cho chúng sanh là niệm cho chính ta, vì tất cả chúng sanh và ta là một, không hai. Nếu niệm Phật được cái tâm không như vậy thì chúng ta chắc chắn nhập vào cảnh giới tam muội. Tam muội nghĩa là được chánh định. Muốn vào được tam muội thì chúng ta phải buông xả tất cả. Buông xả tất cả là có tất cả. Trong câu A Di Đà đã có đầy đủ mong cầu rồi. 5. Là Phật tử thì chúng ta phải tin sâu lời Phật dạy là có nhân quả luân hồi. Nếu chúng ta không tin có quả báo luân hồi thì làm sao chúng ta có thể tin niệm Phật sẽ thành Phật? Nếu không có nhân quả luân hồi thì làm sao có Phật có chúng sanh? Nếu không có nhân quả luân hồi thì tạo hóa của vũ trụ làm sao được tồn tại, có sanh, có diệt, có vĩnh cửu? Tại sao? Vì nhân quả luân hồi là định luật công bằng tự nhiên của vũ trụ. Nhờ có nhân quả luân hồi mà chúng ta mới có cái quyền tự chủ, lèo lái tâm linh và vận mạng của chính mình, mới có khả năng chuyển phàm thành thánh. Khi hiểu được đạo lý này, chúng ta sẽ cảm ơn luật nhân quả luân hồi, cũng như chúng ta cảm ơn một đất nước có luật pháp công bằng và công lý. 6. Khoe Phật pháp là khoe sự lợi ích chân thật nhiệm màu từ nơi niệm Phật mà chúng ta đã có được, chứng được trí tuệ, tâm linh, sức khỏe và cuộc sống an lạc, vân vân, không phải khoe những điều mê tín dị đoan. Mong quý bạn đừng hiểu lầm ý nghĩa khoe khoang này. 7. Chúng ta đang tu pháp môn niệm Phật A Di Đà là pháp môn cao siêu nhất của Phật. Chúng ta phải một lòng tin sâu và kiên định, dù cho Phật hay Bồ Tát hiện ra khuyên dạy chúng ta tu hành hay khuyên dạy những điều gì khác, chúng ta phải biết đó là chúng ma đang giở trò mê hoặc chúng ta. Tại sao? Thứ nhất, vì ba đại tạng kinh của Đức Phật Thích Ca còn đang trụ tại thế. Thứ hai là chúng ta đang tu pháp môn niệm Phật A Di Đà là đúng chánh pháp. Thứ ba, nếu là chư Phật hay chư Bồ Tát thật thì quý ngài đã thị hiện xuống đây làm người để giáo hóa cho hết thảy chúng sanh, chứ không có lý do gì quý ngài thị hiện âm thầm dạy riêng cho một mình ta. Điều này chúng ta luôn luôn đề cao cảnh giác. Tóm lại, khi tu hành không nên khởi tâm mong cầu, vì còn mong cầu là còn tâm tham. Tâm tham là tự mở cửa mời chúng ma vào. Nếu tự chúng ta mời ma vào thì chư Phật muốn cứu cũng cứu không nổi. Điều này chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ, vì thời nay là thời mạt pháp, chúng ma rất đông, nên chúng ta phải bảo hộ tâm của chúng ta mỗi giây mỗi phút để ông Phật trong ta được an toàn. 8. Môn tu niệm Phật là nhiếp hết tất cả môn tông phái, nên khi chúng ta đi đứng nằm ngồi hay lạy Phật đều là an trú trong chánh niệm, thiền định và tập trung. Nếu quý bạn không thể niệm thầm trong tâm thì quý bạn lần chuỗi đếm số đi kinh hành hay lạy Phật thì dễ diệt vọng tưởng hơn. Điều quan trọng không phải là niệm cách nào hoặc niệm nhiều hay ít, mà điều quan trọng là niệm sâu hay cạn. Niệm sâu nghĩa là dùng chân tâm để niệm, không phải chỉ niệm bằng miệng. Nếu muốn được nhất tâm thì phải buông xả hết phân biệt chấp trước. Hết chấp trước thì ta là Phật, còn chấp trước thì ta là phàm phu. Tóm lại, Phật hay phàm chỉ cách nhau một niệm chấp trước mà thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, từ đầu đến cuối cuốn sách này tôi dùng chữ bạn để tâm sự với quý vị, mong quý vị đừng hiểu lầm cho là tôi mất lễ phép. Chữ bạn ở đây là cách xưng hô ở trong nhà Phật, không phải cách xưng hô đối đại của thế gian. Vì trong nhà Phật tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Khi chúng ta phát tâm niệm Phật thì tất cả chúng ta đều là đệ tử của Phật A-di-đà. Đã là đệ tử của Phật thì tất cả chúng ta là bạn đồng tu đồng hành. Dù là đứa bé 3 tuổi cũng là bạn của chúng ta. Không những là đứa bé 3 tuổi mà luôn cả những con vật nhỏ như vi khuẩn cũng là bạn của chúng ta. Tuy bây giờ chúng chưa phải, nhưng tương lai chúng sẽ. Vì vậy mà Phật nói tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Chúng sanh bao gồm luôn cả vi khuẩn. Tinh giờ chót. Nhờ nhân duyên đưa đẩy, tôi quen biết được một người bạn đồng tu mới qua một người quen giới thiệu, chị pháp danh là Diệu Thanh ở San Francisco. Ít đi chùa vì cuộc sống bận rộn. Chị chuyên tâm niệm Phật đã nhiều năm và chị đã chứng được nhất tâm tam muội cách đây đã mấy năm, nhưng chính chị không biết là chị đã chứng được nhất tâm tam muội. Chị chỉ biết là chị đã chứng được điều gì đó. Đến khi tôi hỏi chị vào chi tiết thì ra chị đã chứng được tới không niệm giống như tôi còn cao hơn nhiều. Không niệm ở đây không phải là trong tâm mình không có niệm, mà nghĩa là mình không khởi niệm niệm Phật nhưng tiếng niệm vẫn phát ra. Xin quý bạn đừng hiểu lầm ý nghĩa không niệm này. Còn một chuyện lạ nữa là chị có mẹ già và một số anh chị em còn ở Việt Nam. Gia đình chị ai nấy cũng đều niệm Phật. Mẹ chị pháp nhanh là Diệu Nhan. Khoảng nửa năm nay trong nhà mẹ chị thường phát ra mùi thơm lạ từ bàn thờ rồi lan rộng ra khắp cả nhà. Chị Diệu Thanh có một người em gái cũng ở chung với mẹ. Em chị pháp danh là Diệu Phượng, cô là giáo sư dạy đại học. Có một lần bàn tay trái của chị có mùi thơm lạ kéo dài đến 5 ngày. Ai cũng tưởng là chị sức dầu thơm. Điều lạ là bàn tay cầm phấn viết thì không thơm. Bàn tay chùi bảng thì lại thơm. Mới đây, chị dẫn con qua Úc thăm chồng. Trong lúc chị và con niệm Phật, mùi thơm lại thoảng ra thơm cả nhà. Nhưng mùi thơm chỉ thoảng qua, không nhiều như ở Việt Nam. Tôi đã gọi qua Úc và được nói chuyện với chị Diệu Phượng. Ngày đầu biết chị Diệu Thanh thì cũng là ngày chị thu xếp để về Việt Nam gấp. Vì cách đây 2 tháng, chị nằm mơ thấy chị mang hành trang dẫn mẹ đi đến sân bay đăng ký để đi về Tây Phương Cực Lạc. Trong giấc mơ đó, chị biết mẹ chị sắp được vãng sanh. Mới đây, nghe mẹ chị bắt đầu yếu dần, chị vội thu xếp công chuyện đi về Việt Nam gấp để giúp mẹ niệm Phật nhiều hơn. Và chuyến đi này chị rất mong mỏi độ được ba chồng của chị nay đã ngoài 90, nhưng không chịu niệm Phật, điều này làm cho chị lo lắng và rất buồn. Vì thời gian có hạn, tôi không thể nào viết hết câu chuyện của chị Diệu Thanh và gia đình chị. Nhưng chị Diệu Thanh và chị Diệu Phượng đã hứa sau khi lo cho mẹ xong, hai chị sẽ viết hết câu chuyện để đưa ra đại chúng, hầu mong đại chúng thấy được những sự nhiệm màu mà tin Phật niệm Phật. Và câu chuyện này sẽ được bác Tịnh Hải thu thập, viết vào cuốn sách sắp ra của bác. Xin quý bạn hãy đón đọc những câu chuyện hy hữu này. Kính thưa quý bạn, tôi biết quý bạn có rất nhiều người niệm Phật đã chứng được nhất tâm tam muội và thấy được nhiều sự nhiệm màu của Phật Pháp. Tại vì chúng ta ngại nên không dám nói ra, cũng như câu chuyện của chị Diệu Thanh và gia đình của chị. Khi nghe tôi khuyên nên đem câu chuyện chị và gia đình đưa ra đại chúng, hai chị nói sợ người ta không tin và sẽ cho là hai chị khoe khoang nói chuyện hoang đường, tự cao tự đại. Cũng vì những ý nghĩ này mà chúng ta xưa nay không dám đưa ra bằng chứng nhiệm màu của Phật Pháp ra ngoài đại chúng. Chúng ta đâu có khoe bản thân chúng ta đâu mà chúng ta phải sợ. Chúng ta chỉ khoe Phật Pháp cao siêu nhiệm màu mà thôi. Tại sao? Vì dù chúng ta có chứng được nhất tâm tam muội hay là cao hơn đi nữa, thì cũng không phải là chúng ta hay, mà là câu Phật hiệu A-di-đà hay và cao siêu nhiệm màu. Chỉ cần chúng ta phát tâm niệm Phật, thì tất cả chúng ta đều hưởng được sự nhiệm màu của Phật Pháp. Vì vậy mà Phật nói, tất cả chúng sanh đều đồng một thể và tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Vì đối đãi của thế gian nên tôi dùng chữ khoe khoang. Thật ra đây không phải là khoe mà là nói lên sự thật. Nhưng khổ một điều là chúng ta nói thật thì thiên hạ cho chúng ta là khoe khoang. Vì vậy mà chúng ta hãy can đảm đứng ra nhận chữ khoe khoang này. Khoe khoang, khoe khoang mới xứng đại thừa, khoe khoang mới độ được nhiều chúng sanh. Khoe khoang tâm giữ tịnh thanh, khoe khoang như vậy mới là từ bi. Đúng hay sai? Kính thưa quý bạn, xưa nay chúng ta thường nghĩ một người chứng đắc sẽ không bao giờ khoe lên sự chứng đắc của chính mình. Vì người chứng đắc phải đạt đến cảnh giới không. Đã là không thì không có gì để khoe. Nếu khoe là không có chứng, và người khoe sẽ phạm vào cái sai rất lớn ở trong nhà Phật. Ý nghĩ này của chúng ta xưa nay rất đúng, nhưng chỉ đúng trên cái đối đãi của thế gian và đúng trên các môn tu khác. Còn trên môn tu tịnh độ thì ý nghĩ này không hợp lý. Tại sao? Vì môn tu tịnh độ là môn tu có nhị lực, nghĩa là sự tu hành của chúng ta phải nhờ vào tha lực của chư Phật xoay chuyển. Tha lực nghĩa là Phật lực, Pháp lực và tâm lực. Nếu không có tha lực của chư Phật, người tu tịnh độ sẽ không bao giờ được chứng đắc. Còn người tu thiền không nhờ vào tha lực của chư Phật, chỉ nhờ vào tự lực của chính mình, nên người tu thiền càng cao càng thấy cái không, nghĩa là không thấy cái có của tha lực. Còn người tu tịnh độ càng cao càng thấy cái có đó là tha lực của chư Phật gia trì là hiện hữu, và một niệm tam muội A Di Đà là bất diệt. Nếu là hiện hữu là bất diệt thì người chứng đắc làm sao có thể thấy cái không, mà phải thấy cái có. Cái có đó là chúng ta sẽ thành Phật. Người tu tịnh độ khi được nhất tâm sẽ thấy cái không. Cái không đó là cái ta không còn hiện hữu, nên sự chứng đắc của chúng ta không phải là thành quả của chúng ta, mà là thành quả của Đấng Từ Phụ A-di-đà. Nếu là thành quả của Ngài, thì sự khoe khoang của chúng ta không có gì là sai, mà phải nói là đúng. Vì đây là bằng chứng nhiệm màu của Phật Pháp, là chứng minh lời Phật dạy vạn lần chân thật, là chứng minh cho sáu ngã mười phương chúng sanh mọi loài và cả thế giới biết oai lực cứu chúng sanh của Phật A-di-đà là cao siêu bất khả tư nghị. Xin quý bạn đừng vội phán đoán sự chứng tâm muội của tôi đúng, sai, có hoặc không, vì thời gian sẽ trả lời tất cả. Chỉ cần quý bạn quyết tâm niệm Phật để thành Phật, khi được nhất tâm, mọi thắc mắc trong tâm bạn sẽ được thông. Tam muội không có hình tướng, đã không có hình tướng thì quý bạn đi tìm hiểu thắc mắc làm gì, chỉ tạo thêm chướng ngại cho chính mình. Người niệm Phật khi được nhất tâm tam muội là đoạn được kiến tư phiền não, nghĩa là không còn tham đắm vật chất, luyến ái danh vọng của thế gian, được tâm thanh tịnh, không phải được thần thông. Xin quý bạn đừng hiểu lầm. Người chứng tam muội có cao thấp khác nhau, cũng như có người đã đoạn được tham đắm vật chất luyến ái, nhưng chưa đoạn được hư danh. Tôi chỉ chứng được phẩm tam muội thấp nhất. Người có tâm thanh tịnh không có nghĩa là người đó phải đi đứng khoan thai hay phải nói năng nhỏ nhẹ. Nếu hiểu như vậy, chúng ta đã bị rơi vào chấp tướng, vì mỗi người đều có trách nhiệm hoàn cảnh và sinh hoạt khác nhau. Người có tâm thanh tịnh là mỗi câu họ nói vì chúng sanh mà thuyết, mỗi hành động họ làm vì chúng sanh mà chịu khổ, đây mới là tâm thanh tịnh. Xin các bạn chớ lẫn lộn. Kính thưa quý bạn, tôi viết thêm bài này là để giải tỏa những thắc mắc đúng, sai trong tâm của quý bạn. Còn riêng tôi, từ ngày đặt bút viết cuốn sách này để nói lên sự chứng nghiệm của mình, tôi đã chấp nhận mọi hậu quả. Nên sự đúng hay sai đối với tôi không còn quan trọng. Điều quan trọng đối với tôi là làm sao khiến mười phương thế giới chúng sanh tin lời Phật dạy, phát tâm niệm Phật để thành Phật. Chỉ cần các bạn chịu niệm Phật, thì dù hành động khoe của tôi có bị sai, bị đọa địa ngục hay hồn phách bị tiêu tan thì có đáng gì. Lời chân thật. Tôi pháp danh Diệu Âm Diệu Ngộ, Hôm nay tôi xin thề với mười phương thế giới chúng sanh là từ ngày tôi được nhất tâm tam muội đến nay đã hơn một năm, ngày nào tôi cũng nghe được cả trời niệm Phật, nghĩa là tiếng niệm từ tâm phát ra nhưng vang rộng cả hư không. Và những lời tôi trình bày về sự chứng nghiệm là chân thật. Nếu như tôi bịa đặt nói sai, xin cho tôi bị đọa địa ngục vĩnh viễn không được siêu thoát, hay hồn phách bị tiêu tan. Mong quý bạn hãy tin sâu niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi thề để chứng minh lời Phật dạy là vạn lần chân thật, không phải thề để quý bạn tin tôi chứng được nhất tâm. Hồi hướng, nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong ba đường ác và những vong hồn vất vưởng đó đây được thức tỉnh hồi đầu tin Phật, niệm Phật, để Phật đến nơi tiếp dẫn sanh về cõi Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phần cảm ơn. Cảm ơn bạn cư sĩ Minh Chí đã giúp tôi được tròn tâm nguyện để hoàn thành cuốn sách này. Cảm ơn hai con Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Ngọc Thảo đã phụ trách phần đánh máy và phụ điều chỉnh phần chính tả. Cảm ơn các bạn đã phụ giúp điều chỉnh phần chính tả. Hoàn thành ngày 1 tháng 7 năm 2003. Diệu âm, diệu ngộ. Kính thưa quý bạn, nếu quý bạn muốn thỉnh cuốn sách Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi, xin các bạn liên lạc tại Việt Nam, xin liên lạc Diệu Ngọc 941-1407 941-1407. Tại Hoa Kỳ, xin liên lạc Đạo Hữu Đạo Quang, số phone 408-971-9109, 408-971-9109. Sách Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi trên website Diệu âm diệu ngộ .com, diệu âm diệu ngộ .com. Diệu âm xin kính chào quý bạn, kính chúc quý bạn niệm Phật mau được nhất tâm. Nam mô A Di Đà Phật.